ta biết vô cùng tạng rồi, mà trí thắng mà có biết vô cùng tạng đó là hơn tất cả các thứ trí trong thế gian này. Như vậy là nhiều lần chúng tôi đi giảng cho quý vị nghe rõ, như các nhà bác học có trí không? Có biết không? Biết. Hiểu được định luật chi phối của các vì sao và các hành tinh đã là điều hay. Nhưng hiểu được định luật chi phối của những tham vọng, tình cảm và ý chí của con người là còn hay và khó gấp bội phần. Như vậy rõ ràng rằng cái trí của các nhà bác học là còn ở trong lý trí, chứ chưa phải là đại thông trí thắng. Mà cái trí của chư Phật mới gọi là đại thông trí thắng, là cái biết cùng tột, cái biết rộng lớn, biết không cùng tặng. Mà cái trí đó mới là tuyệt đối. Còn cái trí của các nhà bác học là còn ở trong tương đối. Hiểu được định luật chi phối của các vì sao và các hành tinh. Như vậy là quý vị ngồi đây có hiểu được cái định luật chi phối của những vì sao và các hành tinh chưa? Ngồi ra các nhà bác học thì chúng ta cũng vẫn mịt mờ rồi. Nhưng mà nếu ai đã hiểu được những định luật chi phối của những tham vọng, tình cảm và ý chí của con người kia là còn hay và khó gấp bội phần. Như vậy là cái người đi tu thành Phật khó hơn một nhà bác học. Nhật nhà bác học nghiên cứu suốt trong mấy chục năm trường, nhưng so sánh một người tu hành tìm con đường giải thoát thì chỉ mới có một phần nghìn, một phần triệu mà thôi. Cho nên hôm trước chúng tôi nhân sau chuyến tham quan miền Bắc, chúng tôi có nói các vị là các vị thiền sư còn để lại tất cả nhục thân của mình đó là do cái công phu tu tập của Ngài quá lớn. Mà chúng tôi đến ngôi chùa Đậu đó cũng đã ghi lại cho chúng tôi những hình ảnh thật là quan trọng. Cái thất của Ngài ngồi chỉ có vừa một bề một thước hai và một bề một thước sáu mà thôi. Như vậy thì Ngài nằm cũng không được. Nằm thì phải co lên, chứ nằm thẳng thì không được rồi. Một bề một thước hai, một bề một thước sáu. Thế là hai ngày hai cái thắt bây giờ vẫn còn. Đòi hỏi cái sức công phu tu luyện của mỗi một vị mà thành chánh quả như vậy thì đòi hỏi cái sức kiên trì chịu đựng hết sức là công phu. Kể cả vua Trần Nhân Tôn mà khi bỏ ngai vàng đi xuất gia mà tìm lên núi Yên Tử thì quý vị hiểu cái ý chí kiên cường như thế nào, một cái tư tưởng quyết liệt như thế nào để mà chiến đấu từ khi ở trong cung vàng điện ngọc như thế, đầy đủ vinh hạnh như thế, tiền của như thế, này rời bỏ hết để tìm lên núi Yên Tử để mà tu hành, để mà đạt được cái quả vị công phu mà để lại cho thế gian hôm nay còn lưu truyền quý giá như thế. Nếu như vua Trần Nhân Tôn á mà không đi xuất gia thì hôm nay thế gian này cũng chẳng ai đỗ hòa để ngài, bởi vì vua quan và công chúa hay là phò mã gì đấy nữa cũng qua một thời rồi bị tiêu diệt ngay. Nhưng mà vua Trần Nhân Tôn bất tuyệt qua không gian thời gian này mà mãi mãi vẫn còn lưu lại hình ảnh có một vị vua vừa dẹp giặc vừa độ chúng sanh, vừa làm vua mà vừa làm Phật. Đó là điều hết sức khó. Như vậy là một vị cư sĩ mà chúng ta tu hành mà muốn đạt được quả vị đó cũng lấy đó làm chuẩn đích để chúng ta tiến tu giải thoát. Vì thế trong kinh Pháp Cú có một câu kinh rằng: tinh tấn giữa đông người buông lung, tỉnh táo giữa đông người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã, thẳng tiến bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Tinh tấn giữa đông người buông lung, tỉnh táo giữa đông người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã, thẳng tiến bỏ lại sau những con ngựa yếu gầy. Như vậy là cái chữ tinh tấn ở chỗ này, hôm nay vì giảng nó phẩm quá thành cho nên tôi giảng hai chữ tinh tấn. Như vậy thì cái người mà làm việc ở ngoài thế tục đó, ngày túi người ta làm việc mài miệt, lo hết chuyện này đến chuyện khác, hay là nhờ cửa để lo chuyện sinh con đẻ cháu, sinh con đẻ cháu rồi lo chuyện cưới hỏi cho con, lo cưới hỏi cho con rồi lo ruộng lo đất cho con, rồi lo nhà cửa xe cộ cho con. Như vậy người đó có gọi là tinh tấn không? Cũng tinh tấn đó chứ, có tinh tấn không hả? Cho nên coi chừng mình lầm hai chữ tinh tấn và chữ siêng năng khác nhau. Cái đó gọi là siêng làm, siêng ăn, siêng lo thôi, chứ không phải là tinh tấn được. Chữ tinh tấn là thuần một việc đến đạo, thẳng đến con đường giải thoát niết bàn, mà không có một việc gì chi phối nữa kia mới gọi là tinh tấn. Còn những người mà thế tục họ cũng lo suốt 24/24 vậy, họ làm việc suốt ngày, họ lo nghĩ suốt ngày suốt đêm, nhưng mà cái đó không dùng chữ tinh tấn được. Mà nếu có dùng là dùng chữ siêng năng thôi, siêng làm, siêng ăn, siêng nói, siêng ngủ, siêng lo thôi, chứ không dùng chữ tinh tấn được. Dạo quý vị nghe rõ cho này không? Hiểu không? Như vậy là các vị suốt cả cuộc đời có tinh tấn không? Nếu như tinh tấn mà tu hành trên con đường giải thoát kia mới dùng chữ tinh tấn. Còn như làm những công việc có thế tục mà sai xưa, nào là tiền bạc danh vọng, nào là lo chuyện nhà cửa xe cộ, họ cũng lo nhiều lắm, lai quay suốt cả cuộc đời chỉ lo chuyện thế. Nhưng mà cái đó chỉ dùng chữ siêng lo thôi, siêng ăn thôi. Họ ăn bữa mất vài ba triệu thì cái đó chỉ siêng ăn thôi. Còn lo cho con, lo cho cháu, lo xe, lo cộ, nhà cửa là siêng lo thôi, chứ không dùng chữ tinh tấn được. Như vậy thì quý vị thấy con chim chưa? Con chim đứng tình cành này sang cành khác, nó muốn bay qua cành khác thì sao? Chuẩn bị một tư thế rất sẵn sàng, chắp cánh lên bay thẳng tới đích, chứ không bao giờ đậu nửa chừng. Không có. Cho nên chữ tấn có bộ chỉ là con chim, bộ xước là đi, là bay, bay thẳng đến đích, chứ không có đậu nửa chừng, không có lững chừng lỡ dở lương ương được. Nếu con chim mà lỡ dở lương ương là con chim chết ngay. Do đó chữ tinh tấn có người Phật tử tu hành đồ hoại đi thẳng đến đích, có một cái đích duy nhất, đi thẳng đến mà thôi. Còn chữ tinh có người là có bộ mễ là hột gạo, chữ thanh là trong, nó trong sạch như hột gạo vậy. Như vậy là nhiều lần chúng tôi đi giảng, khi chúng ta gạt lúa về rồi đã dùng được chưa? Chưa. Mà có cái gì bên trong? Có hột gạo bên trong. Mà khi mà muốn lấy ăn hột gạo đó là phải xay, phải giã, phải sàn, phải sải thật kỹ rồi mới ăn được hột gạo bên trong, chứ không phải dễ ăn hột gạo. Do đó mà ngày Huệ Năng khi đến gặp Tổ Hoằng Nhẫn rồi thì Tổ Hoằng Nhẫn không cho nhập chúng. Tại sao? Tại vì Tổ Hoằng Nhẫn đã đốt giai đoạn rồi, không còn học nữa, mà ngài chỉ còn giá gạo mà thôi. Giá gạo có nghĩa là gì? Nghĩa là bắt cái vỏ hợp thể ngu ẩn, bắt cái vỏ lúa ra rồi thì hột gạo mới hiện ra. Khi chúng ta rời bỏ được cái hợp thể ngu ẩn rồi á, thì lúc đó cái chân tánh chúng ta mới hiển lộ, tức là gọi là mễ, là hột gạo trắng trong. Mà chính cái hột gạo đó mới dùng được, chứ không thể dùng được hột lúa. Mặc dù hột lúa trong đó có hột gạo bên trong, mặc dù như vậy nhưng phải đồ hoải, phải xay, phải giã, phải sàng, phải sải cho thật kỹ, lấy hết trấu, hết sạn, hết cóm ra thì mới dùng được hột gạo, phải vậy không? Chứ thì hôm nay chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta cũng đang giả, đang sai, mà không phải giả sai như Huệ Năng đâu. Huệ Năng là đến khi giả sai, sai giả rồi. Còn chúng ta là đang gieo lúa. Chúng ta đang gieo lúa, đang cấy lúa, và đang bắt mạ, đang bắt mạ, đang cấy, đang gieo, và đang bón phân, đang tưới nước, đang giữ chim, đang lo từng ngày từng giờ mà có hột lúa. Còn Huệ Năng đã thành lúa rồi, thế mà cũng phải công phu vất vả để mà bắt cho được cái vỏ lúa ra mới dùng được hột gạo bên trong. Như vậy chỗ này quý Phật tử đã hiểu rồi. Như vậy biết mặc dù có hột gạo bên trong mà cũng phải đồ hỏi công phu như thế. Do đó ở chỗ này là Đại Thông Trí Thắng là người biết rất rộng lớn. Như vậy là trí thắng là cái trí huệ sáng suốt hơn tất cả những trí huệ khác. Và phân tách cái danh hiệu đệ tam trí thắng, ta thấy cái chỗ dụng tâm của Phật là nhân cách hóa cái tâm của mỗi người. Và chúng ta hiểu rõ ý của Phật là nhân cách hóa cái tâm của mỗi người. Nhưng mà tâm chúng ta có đại thông trí thắng không? Có không? Quý vị trả lời, tâm của mỗi người có đại thông trí thắng không? Có. Trong tâm của chúng ta có cái tâm đại thông trí thắng trong này. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta chưa có đại thông trí thắng? Bởi vì chúng ta chưa xuất gia. Bởi vì chúng ta chưa xuất gia cho nên đại thông trí thắng mới xuất gia cái đã. Dù sẽ nói chuyện gì thì nói, còn ở nhà tức là còn ở trong phiền não, còn ở trần tục, vì thế mà ngài chưa có cái đại thông trí thắng, chưa hiển lộ, do đó đòi hỏi phải xuất gia. Như vậy thì trong những phẩm đầu chúng tôi đã giảng có vị xuất gia là gì? Chúng ta xuất gia chưa? Xuất chưa? Coi chừng chúng ta đã xuất đại khái rồi đó. Còn những cái người trần tục ngồi kia thì chưa xuất giờ nào hết. Xuất gia có nghĩa là gì? Ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà thế tục, ra khỏi cái nhà tam giới. Những người nào còn đắm say với tục, còn đắm say trong ngũ dục, trong thất tình thì chưa có xuất giờ nào hết đó. Còn chúng ta còn tranh thủ được mà tụng kinh Pháp Hoa suốt 15-20 năm này như thế này rồi thì chúng ta cũng đã có cái phương tiện xuất gia rồi. Xuất gia là ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà thế tục và ra khỏi cái nhà tam giới. Tam giới là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy là trong 16 vị vương tử này, quý vị nghe, 16 vị. Thế thì nhân cách quá và trung kinh được giảng đó là thập lục sử. Thập lục sử thì gồm có gì? Tham, sân, si, mạng, thân kiến và biên kiến. Như vậy là cõi dục giới có 6 thứ đó: tham, sân, si, mạng, thân kiến và biên kiến. Phải 6 không? Quý đếm thử, ai ghi được thì ghi nha. Tham, sân, si, mạng, thân kiến và biên. Thế này cõi dục giới có đủ 6 thứ. Cái thứ này nó sai khiến chúng ta đưa vào con đường tội lỗi mà chúng ta không thấy được đại thông trí thắng. Thế thì dục giới có 6 thứ, đến cõi sắc giới thì có mấy? Cõi sắc giới thì từ sân rồi, đến cõi sắc giới không còn sân hận nữa, do đó còn có 5. Cõi vô sắc giới cũng từ sân còn có 5, như vậy là tất cả là 16. Có 16 cái tri kiến này, 16 thứ sai khiến chúng ta một cái trầm luân trong sanh tử. Cho nên ai cũng có tâm, ai cũng có cái tâm và ai cũng như ai. Cho nên đại thông trí thắng như nhau cả. Nếu mà tâm lý mà bị dục vọng, bị vô minh che lấp á, thì chúng ta bị ưu sầu khổ não, bị vô minh trầm luân sanh tử, vậy thì gọi là chúng sanh. Mà trái lại nếu vô minh dục vọng dứt, tâm trở lại cái căn bản, trở lại cái căn bản của nó, tức là đại thông trí thắng. Ai mà trở lại được cái căn bản đó thì gọi là đại thông trí thắng, thì lúc đó cũng gọi là Phật. Còn chúng ta hôm nay là bị gì? Bị cái vô minh che đậy, bị vô minh dục vọng nó che lấp, thì đó gọi là chúng sanh, thì là gọi là 16 người vương tử. Nhưng mà khi mà chúng ta chuyển được có 16 cái tên này, 16 cái phiền não này rồi á, thì chúng ta chuyển thành Phật, tức là sa di, và cũng gọi là đại thông trí thắng. Như vậy là trong cái tâm sở xấu nó cách khác, là chúng ta chuyển được cái tâm sở xấu rồi thành cái tâm sở tốt á, thì chúng ta biến thành trở về với cái nguồn gốc của chúng ta là đại thông trí thắng. Mà muốn trở lại cái căn bản đó là phải trải qua thời kỳ tu sửa lao quét. Đó là nhờ, đó là chỗ mà trong kinh nói rằng trong đạo tràng ngài đã tham thiền và đã phá ma quân, diệt trừ những cái tâm niệm độc ác và sai quay. Như vậy là ai mà biết tu sửa, biết lau quét rồi là chúng ta đã sửa soạn đi xuất gia. Chúng ta có tu sửa không? Có lau quét không? Mỗi ngày chúng ta đi tụng kinh là để làm gì? để lau quét, để mà tu sửa. Cho nếu như đến tụng kinh mà không lau sửa được, không tu sửa được, không lau quét được, thì tụng để mà tụng thì uổng quá làm sao. Có lần tôi đã giảng cái chữ tu này, giảng chữ tụng kinh này. Chúng sanh là kẻ đang ở tù, đúng không? Chúng ta có phải đang ở tù đấy không? Rằng chúng sanh là kẻ đang ở tù. Tù gì? Tù của tham lam, tù của sân hận, tù của si mê, tù của kiên mạng, tù của thân kiến và biên kiến. Cho nên mỗi lần đi tụng kinh là chúng ta lau quét, chúng ta tu sửa những cái tâm sở xấu đó. Chúng sanh là kẻ đang ở tù, kinh điển là chìa khóa mở ngục tù, phải không? Có phải kinh điển là chìa khóa mở ngục tù đấy không? Tụng kinh mà chẳng chịu tu như chìa khóa có mà tù không ra. Tụng kinh mà không tù có không? Chúng ta nên bữa nay học cái phẩm quá thành này, chúng ta coi lại thấy nhiều khi tụng là tụng mà tu là chuyện khác. Tụng mà không tu thì như chìa khóa có mà tù không ra. Tôi nhắc lại nha, chúng sanh là kẻ đang ở tù, kinh điển là chìa khóa mở ngục tù. Tụng kinh mà chẳng chịu tu. Tụng kinh mà không tu gì hết, tụng thì đi tụng đó, hàng ngày cũng có sách áo cũng đi, nhưng mà tham lam còn đó, sân hận còn đó, si mê còn đó, kiêu mạn còn đó, thân kiến còn đó, biên kiến còn đó, tà kiến còn đó, thì cũng giống như người cầm chìa khóa trên tay mà không mở ngục tù. Và đó, mà hôm nay đến cái phẩm quá thành này, chúng tôi xin nhắc lại hết những cái phần quan trọng để cho quý Phật tử thấy rằng tụng kinh thì phải lo tu nữa. Có người tụng kinh phải tu nhiều hơn có người không tụng. Mà nếu tụng không á, chỉ đọc không á, mà không tu á, thì uổng. Cho nên muốn trở lại cái căn bản đó, tức là trở lại cái chân tánh của chúng ta. Chỗ khác gọi là chân tánh, gọi là Phật tánh nữa, mà đây gọi là đại thông trí, trí thắng, thì phải trải qua những thời kỳ tu sửa, lau quét. Đó là cái chỗ mà trong kinh nói là ngồi đậu tràng, tham thiền để đã phá ma quân. Như vậy là chúng ta còn phải phá ma quân nữa. Mà trong kinh Pháp Cú có một câu kinh ghê sợ, tôi đọc lên chúng tôi vẫn còn sợ. Hay giết mẹ và cha, việc hơi vua dòng sắc để lợi, việc luôn có quần thần đã tiến đến Bà La Môn vô ưu. Hãy giết mẹ và cha, giết hai vua dòng sắc để lợi, việc luôn có quần thần đã tiến đến Bà La Môn vô ưu. Nghe có sợ không? Quý Phật tử nghe sợ không? Hãy giết mẹ và cha, giết hai vua dòng sắc để lợi, nghe kinh khủng không? Đọc đến câu kinh đó tôi bùng lỗ tai. Mai không có lời giảng thì chúng tôi cũng nghi ngờ. Ủa? Tại sao đi tu phải giết mẹ và cha, mà giết hai vua dòng sắc để lợi, diệt luôn có quần thần để tiến đến Bà La Môn vô ưu là sao? Như vậy là giết mẹ là gì? Là diệt cái dòng ái dục. Giết cha là gì? Là giết cái dòng kiêu mạn. Diệt hai vua dòng sắc đế lợi là gì? Là diệt thường kiến và đoạn kiến. Diệt luôn cái quần thần là gì? Là sáu căn và sáu trần. Chúng ta có diệt được cha, diệt được mẹ kìa, nên là diệt được cái dòng ái dục. Bởi vì tại sao? Vì tại vì cái dòng ái dục đây á, mà chúng ta mới có luân hồi sinh tử. Nếu không có ái dục thì làm gì chúng ta có luân hồi sinh tử? Chúng ta không kiêu mạn thì làm gì chúng ta đau khổ? Vì mỗi người sinh ra đều mang cái tính kiêu mạn. Như vậy thì giàu có kiêu mạn không? Có danh vọng có kiêu mạn không? Có. Nghèo có kiêu mạn không? Cũng kiêu mạn. Cái tâm kiêu mạn này nó có từ khi mà không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn. Có người tưởng rằng có người giàu mới kiêu mạn, có người có danh vị mới kiêu mạn, mà quên rằng chính những người nghèo mới là kiêu mạn chứ. Cũng kiêu mạn vậy à. Bây giờ không tin, quý vị hỏi nghe chồng coi. Má anh nghèo, anh quan niệm là sao? Đây, dẹp. Học hành làm gì? Tu làm gì?
Tao ở cho tao sạch được rồi, ngon lành hơn. Tao ở cho tao có nhà tranh của tao đó, quý rồi. Sống trong sạch như vậy là quý rồi. Lấy gì để làm trong sạch? Nói thì như thế, mà cái gì để biểu tượng cho trong sạch? Vâng. Còn giàu thì có kiêu mạn không? Ngu chứ, không dốt chứ, không siêng năng chứ, không siêng năng như tao chứ, làm sao con giàu? Tại vì nó hèn nhát, nó yếu đuối, nó bệnh hoạn, nó làm những chuyện xấu xa cho nên nó nghèo chứ. Con bao đây nè, nó làm đâu nên đó, nó làm đâu có sự nghiệp liền. Thế là có kiêu mạn không? Kiêu mạn. Còn anh học giỏi có kiêu mạn không? Lại còn kiêu mạn nạn hơn nữa, về chê cái cha mẹ là dốt nát nữa. Học được đôi ba chữ rồi chê cha mẹ là dốt nát nữa. Thì anh có danh vọng, anh có học cũng là kiêu mạn, anh không học cũng là kiêu mạn, mà anh giàu có cũng là kiêu mạn. Tất cả đều mang cái tính kiêu mạn đó. Hôm trước chúng tôi đã kể quý vị nghe một câu chuyện của Esther. Esther chỉ vì kiêu mạn mà chết. Cho nên vua Philip đông vây cái thành Meton. Ông đông vây cái thành Meton thì Esther chạy đến xin xung vào cái đoàn quân của vua Philip để đánh diệt cái thành Meton. Thì khi đến nơi rồi á, vua Philip hỏi: ngươi có tài gì? Ngươi có tài gì không? Tôi có tài bắn. Tài bắn tên rất giỏi. Ngươi bắn bằng cách nào? Tôi bắn chim bay chứ không bắn chim đậu. Tôi bắn chim bay chứ không bắn chim đậu. Thế thì chỉ có một câu nói đó thôi. Biểu hiện gì? Biểu hiện cho cái kiêu mạn của Esther. Tài bắn rất giỏi, nhưng mà động chạm đến lòng tự ái của vua Philip. Cho nên vua Philip nói gì? Vua Philip nói: được, ngươi tài đấy, nhưng ta đang đánh giặc với người chứ ta không đánh giặc với chim. Bao giờ ta đánh giặc với chim, ta sẽ dùng ngươi. Còn bây giờ ta đang đánh giặc với người. Đâu ác teo tự ái. Tại vì có kiêu mạn là có tự ái. Tự ái cho ác teo bỏ chạy qua thành Meton, đứng trên thành. Khi vua Philip đang dàn quân thì Esther rút tên ra, viết vào mũi tên, ký tên là Esther, sẽ lấy một mắt phía bên trái vua Philip. Thế thì vua Philip đang dàn quân thì Esther dương cung lên bắn thẳng băng, lấy đúng một mắt phía bên trái của vua Philip. Vua Philip rút mũi tên ra, thấy chữ Esther. Esther trả thù ta bởi vì câu nói của ta. Về câu nói của vua Philip cũng sướng mồm: khi nào ta đánh giặc với chim thì ta sẽ trưng dụng ngươi, bây giờ ta đang đánh giặc với người vì thế ta không dùng ngươi được. Câu nói rất là khéo, rất là bóng bẩy, nhưng có động chạm đến lòng tự ái của Esther không? Động chạm lòng tự ái Esther. Vì thế Esther trả thù, lấy một mắt của vua Philip, rút mũi tay ra rồi. Vua Philip giận quá: được, hãy ta bắn ta, lấy một mắt của ta. Khi ta lấy được cái thành Meton này, ta sẽ chặt đầu hãy ta trước. Chặt đầu hãy ta trước. Đúng, quả thành, quả thật, khi lấy được thành Meton thì vua Philip chặt đầu hãy ta ngay. Như vậy thì tất cả chúng sanh chết cũng chỉ vì kiêu mạn, chết cũng chỉ vì tham lam, chết cũng chỉ vì sân hận, chết cũng chỉ vì si mê, chết cũng chỉ vì thăng kiến và biên kiến. Do đó mà đây trong kinh là có 16 vị vương tử, tức là biểu tượng cho tham, sân, si, mạn, thăng kiến, biên kiến, tức là cõi dục giới. Đến cõi sắc giới, vô sắc giới thì từ sân ra rồi, thì còn lại 10 nữa, tức là 16 vị. Mà nếu ai chuyển được 16 cái tâm sở 6 này rồi thì thành ra 16 vị sa di và ngồi đạo tràng thuyết pháp thay cho đại thông trí thắng. Như vậy là đã phá ma quân. Cái ma đó nguy hiểm. Như vậy là đã phá ma quân là sao?
Quý vị đọc trong lịch sử Đức Phật, khi Đức Phật ngồi với Bồ Đề Đạo Tràng thì cũng có ma trên trời hiện xuống để quấy phá, hiện luôn cái Gia Du Đà La nữa để quấy phá Ngài. Nhưng mà Ngài không lay động, vì thế Ngài thành Phật. Còn chúng sanh thì sao? Chúng sanh thì lay động, phải không? Tôi còn nhớ trong kinh A Hàm có một đoạn kinh Đức Phật đang thuyết pháp, thì trên chư thiên đem xuống dâng một vị thiên nữ tuyệt trần, một vị thiên nữ rất đẹp, đem xuống dâng cúng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế thì đem xuống dâng cúng cái vị thiên nữ đẹp tuyệt thì sao? Quý vị tưởng tượng lúc này trong kinh diễn tả thế nào không? Thì Đức Phật nói không, ta không nhận cái sự cúng dường đó, đó là giải rách, ta không nhận đâu. Thế thì A Nan đứng quật hầu bên, dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ Thế Tôn không nhận là để đó cho con. Ở chỗ này quý vị hiểu gì? Nhưng mà tâm có Đức Phật khác, mà tâm có A Nan, hai cái tâm gần bên Đức Phật suốt 49 năm, thế mà vẫn còn bị dục vọng lôi cuốn như thường. Cái câu thốt ra của A Nan, dạ bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn không nhận thì để đó cho con. Quý vị suy nghĩ xem, A Nan gần gũi ngay Đức Phật, thế mà suốt 49 năm gần gũi Đức Phật như thế, gần ánh sáng như thế, mà tâm niệm vẫn còn như thế. Huống gì chúng ta hôm nay chỉ tụng kinh không, liệu chúng ta có diệt trừ được những dục vọng đó hay không? Cho nên phẩm quá thành này, chúng ta phải suy nghĩ, xét lại tất cả những tâm sợ xấu của chúng ta. Phải giết mẹ và cha, giết hai vua dòng sắc để lợi, giết luôn có quần thần đã tiến đến Bà La Môn vô ưu. Chúng ta đã giết được mẹ chưa? Chúng ta đã giết được cha chưa? Chúng ta đã giết được hai vua dòng sắc để lợi chưa? Có lại giết thường kiến và đoạn kiến chưa? Hay là chúng ta còn đương chấp thường? Một là chấp thường, hai là chấp đoạn. Một là chấp thế gian này sẽ diệt, và tất cả hình tướng nào đều cũng tiêu diệt, và tất cả thế gian này là thường còn. Nếu hai có đó mà còn là chúng ta chưa giết được hai vua dòng sắc để lợi. Chúng ta còn có tham vọng là chúng ta chưa giết được mẹ ta. Chúng ta còn có kiêu mạn là chúng ta chưa giết được chưa cha ta. Rằng đến bao giờ mà quý vị tu hành giống như băng dầu thì mới được. Bây giờ đây giống như băng dầu chưa? Quý vị nghe chưa? Có một băng dầu trên một cái làng nọ, có một cây đa rất cao, có người bắn rất giỏi. Anh đem bắt phát là bắn trúng, tăng một con chim rớt, tăng một con chim rớt. Và một buổi như vậy ông bắn gần 50-60 con chim rồi. Dân chúng trong làng chạy đến xem, hay quá, ông ấy tài quá, người này giỏi quá, người bắn sao mà hay thế, bắn sao mà giỏi thế, mà bắt phát bắn trúng như thế. Tôi thấy 50-60 phát thì 50-60 con chim rớt, như vậy ngài giỏi quá, vỗ tay hoan hô. Thì có văn dầu đi đến, để gánh dầu xuống, để gánh dầu xuống rồi sao quý vị biết không? Ông lấy cái chai ra, ông không khen, ông lấy cái chai ra, ông không lấy chuột. Nó muốn đổ dầu vào chai thì phải có cái dục ở trên, phải không? Cái nó kêu cái gì? Cái chuột hay cái dục? À, cái dục hay cái chuột? Cái gì để trên này mới đổ dầu vào nó mới chảy xuống chai được. Đằng này ông không, ông không. Cái lỗ chai thì nhỏ thế này, mà cái thùng thì lớn. Ông bưng, ông đứng ở trên đoạn rót xuống chai thôi, mà không nhỏ một giọt nào ra ngoài. Ông bưng cái thùng, ông đổ xuống miệng chai, mà không có một giọt nào rớt ra ngoài. Người ta hay quá, ông này còn giỏi hơn nữa, ông này tài quá, tài quá. Ông học ở đâu mà tài vậy? Ông ta mới cười, tài vậy đâu, giỏi vậy đâu, chỉ có quen thôi. Đúng, tài vậy đâu, giỏi vậy đâu, trên thế gian nào ai tài đâu, trên thế gian nào ai giỏi vậy đâu, chỉ có quen mà thôi. Hay quá. Đến chỗ phẩm quá thành này, chúng tôi nhắc quý vị câu chuyện đó. Nếu chúng ta tu đến thành Phật, chúng ta chớ nói chúng ta tài, chớ nói chúng ta giỏi, chớ nói chúng ta hay, mà chỉ có quen chúng ta rèn luyện mỗi ngày một ít, tu sửa lau quét rồi dần dần thành thói quen, chúng ta trở về với chân tánh mà thôi. Chứ chẳng ai giỏi, chẳng ai tài hết. Nếu thấy ta giỏi, nếu thấy ta tài là chúng ta đã có tâm kiêu mạn rồi. Phải quý vị, đến chỗ này quý vị chiêm nghiệm coi cái câu chuyện nó thâm thúy như thế. Cho nên mỗi người học Phật hôm nay á, là chúng ta phải chiến thắng, chiến thắng với ma quân. Mà ma quân thì quá nhiều, phiền não ma, tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma đang đoành vây trong chúng ta. Thì làm sao chúng ta đến quá thành? Mà nếu đến quá thành không được thì làm sao đến bảo sở? Một là phiền não ma, hai là thiên ma, ba là tử ma, bốn là ngũ ấm ma. Bốn thứ ma đã đáng sợ. Phần nhiều Phật tử chỉ sợ ma ở ngoài mà không sợ ma bên trong. Mà thật ra là người tu hành chỉ sợ ma bên trong mà không sợ ma bên ngoài. Có sợ ma bên ngoài không? Đâu sợ. Thôi tôi không dám đây đâu, tôi ngủ tôi sợ quá. Bây giờ mà thấy nó mà mộng mị gì nó xấu quá rồi. Thôi cứ lợp cợp có đêm lợp cợp có đêm mà rồi đi thì nó con nhỏ nó đi có bị bắt giấu rồi nó điên. Sợ cái ma bên ngoài nhiều hơn là sợ cái ma bên trong. Mà người tu hành đâu sợ ma bên ngoài, mà chính cái ma bên trong mới là điều đáng sợ. Cái ma gì? Ma phiền não. Nó khuấy phá chúng ta từng giờ từng phút mà chúng ta lại không lo. Hả? Có phiền não không? Nổi cơn phẫn lên, giận lên có phiền não không? Phiền não ngay. À, nổi sân lên có phiền não không? Phiền não ngay. Nổi cái tham lam lên có phiền não không? Phiền não ngay. Ganh ghét đố kỵ nổi lên thì có phiền não không? Phiền não. À, sang tật ganh ghét đố kỵ tham lam bỏng sẻn ích kỷ thì có phiền não không? Phiền não ngay mà lại không sợ. Mà lại sợ cái ma bên ngoài. Cái ma đó mới đáng sợ. Ma ganh ghét, ma đố kỵ, ma hờn giận, ma tham lam. Ừ. Cái ma mưu hại người khác. Ừ. Ma khi dối, ma xiểm định. Cái ma đó mới ma đáng sợ chứ. Mà chúng ta lại không sợ, mà chúng chỉ sợ ma bên ngoài. Đó gọi là phiền não ma. Tử ma là gì? Tử ma có hai thứ, là sau khi chết rồi á, nó sẽ thành ma, thành quỷ, thành tinh. Mà chắc quý vị coi trong phim Tề Thiên Đại Thánh ý, thì thấy rằng khi mà Tôn Ngộ Không đi gặp những con ma về con tinh, con yêu và con quỷ ba con. Nhưng quý vị nên nhớ rằng con quỷ dễ thấy, nó hung tợn dễ thấy, nhưng mà tới con tinh nó hiện hình ra không thấy nữa. Nó giống như người thật. Đến nỗi giả công chúa hai người không biết ai thật ai giả. Cái đó biểu hiện cho gì? Biểu hiện cho cái tâm sở tham của con người. Cái tham của con người á, cái người săn dễ thấy và cái người tham khó thấy lắm, khó hiểu lắm, khó phân biệt được. Ngay cả đến khi chúng ta chơi với bạn bè, chưa biết ai thật lòng, ai xấu lòng với ta. Có nhiều người xấu mà miệng rất tốt thì sao? Có những người miệng thì rất xấu mà lòng họ rất tốt thì sao? Cho nên cái ma tham này nó biến thành con tinh. Con tinh có nghĩa là một con quỷ. Một con quỷ nó vi tế quá, làm cho Tôn Ngộ Không phân biệt cũng không nổi nè. Đó là cái sự tham lam. Cho nên những người chết vì tham mà không biết. Tôi ví dụ chuyện nhỏ nhỏ thế này. Có ông đóng trúng số. Khi mà trúng số được 25 triệu rồi, cái thì từ khi nghèo, nghèo 500 ngàn cũng chưa được. Bây giờ trúng tới 25 triệu như thế này, phải giải quyết như thế nào? Thế thì ma tham hiện ra. Khi chưa có tiền á, thì nói có vẻ là người triết lý lắm. Chỉ tiền bạc là cái quái gì? Thâu sống mà tổ tu hành giữ tâm cho thanh tịnh là được rồi. Còn tiền bạc là cái quái gì? Thứ ma quỷ nó giết hại đời. Sống như vậy còn tham lam, còn sinh ra đẻ nhiều chuyện xấu xa tội lỗi. Cho nên tao nghèo, tao thích nghèo thì tao thích giàu.
mà không nhận tung cái số. Tung cái số không biết làm sao. Bây giờ cầm chưa tới 100.000, sử dụng đồng tiền bạc buôn bán gì trong 100.000 chưa có. Bây giờ có tới 25 triệu, anh không biết xử như thế nào. Để đâu cũng sợ hết. Khi không có tiền thì sợ gì ai đâu. Chỉ có cái thân mạng không thì ai làm gì mà sợ. Rồi tiền có chẳng 50.000 để đâu là không được. Để chân đèn cũng được, để với nụ hương cũng được, để với gất mân ghê cũng được. Không ai đố hỏi gì tới đâu mà cũng chẳng sợ mất. Mà có mất chừng đó cũng chẳng thiết gì. Nhưng mà đến khi 25 triệu thì sao? Thì sao đây? Quý vị đếm thử một chừng 200 triệu thế gian sau để cả đóng đây nè. Để trên cái bàn này chặt nít rồi. Lúc đó để chỗ nào đông trống. Rồi mua cái tủ sắt về. Mua tủ sắt về cũng sợ. Cái chìa khóa cũng nó lỏng lẻ quá. Rồi cũng sợ. Để thôi, để con, tụi con cái nó cứ dập dình. Bên ai nó xin, mai nó xin. Mốt là những bà con chẳng hình. Có anh trúng nói số à. Anh trúng nói số à. Tội sướng quá. Không cho thì không được. Mà cho thì sợ hết đi. Rồi bây giờ làm gì? Tao làm cái nhà. Làm cái nhà lên mà từ khi mà ở nhà tranh bắt đắc như vậy. Bây giờ có tiền nên phải làm cái nhà cho lớn. Làm nhà lớn thì chưa quen. Vì thế mà xây các lên không được. Ở không được. Phải xây cái nhà lớn thì phải có bộ salon lớn. Phải có cái buffet lớn. Phải có cái bàn thờ cho lớn. Rồi phải sắm sửa trong nhà chứng xứng với cái nhà. Hết 25 triệu. Hết 25 triệu rồi còn mua chiếc xe nữa. Được dầu mua chiếc xe. Xe chạy đi ban ngày rồi sao họ lấy, phải đi ban đêm. Để ban đêm xuống tầm và cháy chết. Vô duyên không? Rồi con nó đi buồn cười nữa. Là chỗ tôi mới về rồi, mới chết đứa bé 21 tuổi mới đau thương chứ. Cha mẹ nghèo quá, suốt trong cả cuộc đời. Lo dành từng miếng đất, bươi trễ từng chút để dành dụm từng ngày. Suốt mười mấy năm trường. Mới dành được một số tiền. Mới dành được 6 cây thì phải. 6 cây mới dồn mua chiếc rim chạy. Cho con chạy. Thôi từ trước nó khổ quá rồi. Thì mua chiếc rim cho con chạy. Mà không hiểu được tâm lý của con. Từ khi nghèo quá nó ao ước để có một chiếc xe. Rồi chiếc xe nó chạy cho thoải mái. Có biết rằng trong tâm lý trẻ, khi nó có chiếc xe rồi nó chạy bạc mạng. Nó chạy suốt cả đêm cả ngày. Túi chở bạn bè đi chơi. Đến 9 giờ đêm chạy lên tới Lăng Hành. Đâm vô cả xe, cả ba đứa chết luôn ở trong cái hầm xe. Chết luôn trong cái rừng mọt này. Đâm thẳng vào. Bởi vì chạy nhanh quá. Mà khi có chiếc xe rim rồi thì sao? Chạy mà yếu yếu thở cười. Cái xe gì mà dở gì khí đó cũng mua. Để anh ráng chạy cho nhanh. Ráng chạy cho nó tương xứng với cái xe rim mà. Tuổi trẻ chứng xứng với xe rim. Đông đầu vô cái xe của họ. Bể nát cái chiếc xe. Rồi thằng bé nó không còn mảnh bụng. Rồi bây giờ chỉ ôm con mà khóc. Ôm xe mà tiếp. Trong suốt mấy chục năm trường dành dụm kiếm được chiếc xe. Bây giờ xe cũng mất mà con cũng mất nè. Cho nên cái tâm sở xấu nó khó, cái lòng tham của con người nó khó là như thế. Cho nên nó hiện thành tinh, cho nên con tinh nó hiện ra thành công chúa, thành người mà không ai biết. Chứ con quỷ dễ thấy lắm, tức là săn nó biến thành quỷ. Mà si nó biến thành yêu, yêu cũng còn thấy được, nhưng mà lòng tham của con người thì không thấy được. Do đó mà khi tu hành chúng ta phải thận trọng. Từng ly, từng tí, cân nhắc từng việc để chúng ta tiến đến hóa thành này. Như vậy là hóa thành là gọi là niết bàn. Mà niết bàn là gì? Tiếng Phạn gọi là niết vana. Niết là không, vana là thổi, không thổi là niết bàn. Có lẽ có một lần tôi giảng chữ này rồi. Niết vana, niết là không, vana là thổi, không thổi là niết bàn. Phải không? Ủa, nghe thôi đơn giản vậy, không thổi là niết bàn, nghe khỏe quá làm sao? Mà không thổi gì? Không thổi là những cái phiền não, không thổi là cái nhiễm ô, không thổi là những tâm sở xấu, không thổi lên tất cả những cái chuyện xấu xa bẩn thỉu nữa, thì niết bàn hiện đến với chúng ta.